Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ năm ngày 1 tháng 2 năm 2024. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin Victoria thử nghiệm liệu pháp đột phá để hỗ trợ những người bị dị ứng với đậu phộng. Theo hãng tin Premier, khoản đầu tư của chính quyền lao động dành cho một công ty công nghệ sinh học ở địa phương sẽ giúp những người bị dị ứng với đậu phộng trên khắp thế giới có thể được cứu sống. Giám đốc đặc trách tăng trưởng kinh tế Tim Pallas mới đây đã công bố khoản đầu tư đột phá trị giá 12 triệu đô la của Victoria dành cho công ty Aravas như một phần của vòng tài trợ trị giá 66 triệu đô la để phát triển một phương pháp điều trị dị ứng đậu phộng mới. Aravas là một công ty công nghệ sinh học ở giai đoạn lâm sàng, tập trung vào việc điều trị dị ứng thực phẩm thông qua sản phẩm có tên là PVS-108. Liệu pháp miễn dịch này sử dụng các peptide tổng hợp để bắt chước các bộ phận chính của protein đậu phộng, với khả năng huấn luyện lại hệ thống miễn dịch nhằm dung nạp đậu phộng mà không gây ra phản ứng dị ứng. Những thử nghiệm này là một bước tiến trong việc mang lại dịch vụ chăm sóc sức khỏe tiên tiến cho hơn 5 triệu người Úc đang bị dị ứng thực phẩm. Công ty Aravas đã nhận được sự chấp thuận của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA và Cục Quản lý Sản phẩm Trị liệu Úc TGA đối với các thử nghiệm thuộc giai đoạn 2 ở cả hai quốc gia. Các thử nghiệm lâm sàng thuộc giai đoạn 1 đã hoàn thành thành công trên người trưởng thành ở Victoria vào năm 2018. Những cải cách quan trọng của chính quyền bang Victoria đối với hệ thống quy hoạch đã đạt được một cột mốc quan trọng khi số lượng đơn xin giấy phép quy hoạch còn tồn đọng đã được giải quyết hơn một nửa. Kể từ khi chính quyền bang đưa ra tuyên bố về nhà ở mang tính bước ngoặt, 60% trong số 1.400 đơn xin giấy phép quy hoạch đối với townhouse hoặc căn hộ phải chờ đợi trong hơn 6 tháng đã được thông qua. Tổng cộng, các dự án phát triển đã phê duyệt bao gồm 2.826 ngôi nhà mới. Hãng tin Premier cho biết, chỉ riêng hội đồng thành phố Boroondara, 22 giấy phép tồn đọng đã được phê duyệt để xây 53 ngôi nhà mới. Chính quyền lao động cũng đang mở đường cho việc bổ sung thêm nhiều nhà ở bằng cách đẩy nhanh quá trình phê duyệt, biến những khu đất có vị trí tốt, ít được sử dụng thành nhà ở chất lượng, gần với giao thông công cộng, việc làm và các dịch vụ quan trọng. Tại vùng Hawthorne, khuôn viên cũ của Đại học Melbourne sẽ được chuyển đổi thành khu phát triển hỗn hợp mới, cung cấp khoảng 350 ngôi nhà, bao gồm ít nhất 10% nhà ở giá rẻ. Trải nghiệm của phụ nữ ở Victoria về những cơn đau và hệ thống y tế sẽ là trọng tâm của cuộc điều tra đầu tiên của Úc. Thủ hiến bang Victoria Jacinta Allen và giám đốc đặc trách y tế bà Marianne Thomas vừa thông báo bắt đầu cuộc điều tra sau khi một cuộc khảo sát mới đây cho thấy cứ 5 phụ nữ ở Victoria thì có 2 người phải sống chung với cơn đau mãn tính. Cuộc điều tra sẽ xem xét các vấn đề mang tính hệ thống, lắng nghe ý kiến trực tiếp từ phụ nữ và được dẫn dắt bởi một nhóm chuyên gia do Hội đồng Tư vấn Sức khỏe Phụ nữ giám sát. Chính quyền bang Victoria công bố cuộc khảo sát được thực hiện đối với hơn 1.700 phụ nữ bị đau đớn và trải nghiệm của họ với hệ thống y tế. Khoảng một nửa những phụ nữ được hỏi cho biết các tình trạng liên quan đến kinh nguyệt ảnh hưởng đến sức khỏe và phúc lợi của họ, và 1/3 phụ nữ có tình trạng sức khỏe không tốt ảnh hưởng đến khả năng làm việc và duy trì công việc của họ. Cứ 3 phụ nữ thì có một người cho biết những người hành nghề y tế thiếu tế nhị và thiếu tôn trọng khiến họ cảm thấy bị gạt bỏ và không được lắng nghe. Một bí ẩn y học từ lâu nay cuối cùng đã được giải đáp khi các nhà nghiên cứu ở Melbourne xác nhận muỗi mang vi khuẩn bệnh loét Borrelia. Hãng tin 7 News đưa tin, từ trước đến nay, muỗi đã bị nghi ngờ là loài vật mang mầm bệnh, nhưng các nhà khoa học thuộc Viện Nghiên cứu Doherty Institute cho biết họ phải đối mặt với sự hoài nghi kể từ khi bắt đầu chứng minh mối liên hệ giữa muỗi và vi khuẩn gây bệnh loét Borrelia. Nhưng giờ đây, thông tin này đã chính thức được xác nhận. Hồi năm ngoái, Victoria đã ghi nhận 363 trường hợp mắc bệnh loét Borrelia. Căn bệnh có thể dẫn đến tổn thương da nghiêm trọng, bao gồm sưng đỏ, sưng tấy tay chân và đau dữ dội. Các cụm lây nhiễm tập trung xung quanh bán đảo Mornington và khu vực Geelong. Và một số ca bệnh khác cũng được báo cáo ở khu vực nội ô Melbourne. Nhóm nghiên cứu cho biết, Những phát hiện này cho thấy nỗ lực phòng ngừa cần tập trung vào việc kiểm soát số lượng mũi và ngăn chặn mũi chích. Trong hơn 5 năm qua, các nhà khoa học đã đặt bẫy và xét nghiệm hơn 65.000 con mũi trên bán đảo Mornington. Họ phát hiện vi khuẩn ở mũi giống hệt với vi khuẩn được tìm thấy ở bệnh nhân mắc bệnh loét Borrelli. Các nhà khoa học hiện đang tập trung vào một thử nghiệm nhằm làm giảm số lượng mũi ở các vùng nội ô Melbourne. Chính phủ Albanese đang tìm cách hỗ trợ những người có thu nhập thấp và trung bình đối mặt với cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt đang diễn ra. Mặc dù tất cả người dân Úc sẽ được giảm thuế theo gói thuế cập nhật của chính phủ Albanese bắt đầu vào ngày 1 tháng 7 năm nay, nhưng lợi ích mà người nộp thuế nhận được liên quan đến việc cắt giảm thuế giai đoạn 3 sẽ khác nhau. Theo hãng tin Yahoo News, khoảng 1 triệu người nộp thuế có thu nhập trên 150.000 đô la sẽ được giảm tiền thuế tới 4.500 đô la theo chính sách thuế dưới thời chính phủ Albanese. Trong khi đó, những người có thu nhập thấp hơn sẽ được giảm thuế tới 800 đô la vì mức cắt giảm thuế cho nhóm người dân có thu nhập thấp sẽ nhiều hơn so với quy định trước đây. Theo hệ thống thuế hiện hành, 18.200 đô la đầu tiên mà người lao động kiếm được sẽ được miễn thuế. Sau đó, người lao động bị đánh thuế 19% trong khoản thu nhập từ 18.200 đô la đến 45.000 đô la. Mức thuế sẽ tăng lên 32,5% đối với thu nhập từ 45.000 đô la đến 120.000 đô la và tiếp tục tăng lên 37% đối với mức lương lên tới 180.000 đô la. Mức thuế suất cận biên cao nhất nhắm vào mức thu nhập hơn 180.000 đô la, trong đó thu nhập bị đánh thuế ở mức 45%. Việc cắt giảm thuế giai đoạn 3 của chính phủ Albanese vẫn giữ nguyên ngưỡng miễn thuế ở mức hiện tại, hạ thuế suất đối với thu nhập lên tới 45.000 đô la xuống còn 16%, giảm từ 19%, và giảm mức thuế đối với nhóm có thu nhập từ 45.000 đô la đến 135.000 đô la xuống 30%, từ mức 32,5%. Ngoài ra, mức thuế 37% sẽ được giữ nguyên trong khoản thu nhập từ 135.000 đô la đến 190.000 đô la. Sau đó, thuế suất cận biên cao nhất sẽ ở mức 45% đối với thu nhập từ 190.000 đô la. Một loại thực phẩm bổ sung giảm táo bón đã bị thu hồi sau khi những con bọ sống được tìm thấy trong một số chai đựng thực phẩm. Cục Quản lý Sản phẩm Trị liệu Úc TGA đã thu hồi hai lô bột thảo mộc khô Henry Plum's Herb Alax 200g được quảng cáo là giảm táo bón và cải thiện nhu động ruột. TGA cho biết, côn trùng sống được xác định là bọ thuốc lá đã được tìm thấy trong hai lô thực phẩm bổ sung. Trong một số trường hợp, sự hiện diện của bọ cánh cứng và các chất thải của chúng có thể dẫn đến việc người tiêu dùng hít phải chất gây dị ứng. Điều này có thể gây nguy hiểm cho những người bị dị ứng cụ thể hoặc có các vấn đề về hô hấp. Các lô hàng cần kiểm tra là 22108402 và 22108403. Cả hai đều có hạn sử dụng đến tháng 4 năm 2025. Lệnh thu hồi không được áp dụng đối với các lô hàng khác hoặc bất kỳ sản phẩm nào khác của thương hiệu Henry Plum's. Khách hàng sẽ được hoàn lại tiền nếu hoàn trả sản phẩm tại nơi đã mua. Khách hàng cũng có thể gọi đến đường dây nóng dịch vụ khách hàng của công ty dược phẩm Phytologic Holdings Thai Limited để được hỗ trợ thêm.
Hãy là người tạo ra hương vị, người đổi mới, người tạo ra những hương vị khó quên. Hãy là người sáng tạo phiêu lưu, người đứng đằng sau những chuyến đi nghỉ cuối tuần và những kỳ nghỉ trong mơ. Hãy là người dẫn đầu, người tạo ra những trải nghiệm đáng kinh ngạc. Trải nghiệm là tất cả. Nghiên cứu ẩm thực, du lịch, khách sạn và sự kiện với Anglis, chuyên gia đầy kinh nghiệm. Hãy đăng ký ngay bây giờ và bắt đầu vào tháng 2 năm 2024. Vui lòng gọi 1300 Anglis hoặc truy cập anglis.edu.au. RTO 3045.
Gạo ST 25 phút lọc thọ được trồng organic, giàu protein, không chất bảo quản, dẻo cơm và thơm ngon. Hiện có bán tại các tiệm Asian Groceries tại Perth, Brisbane, Sydney và Melbourne. Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc với Vivian qua số 0425 281 560. 0425 281 560. Gạo Phúc Lộc Thọ, ngọt lành từ hạt lúa, thơm dẻo từng hạt cơm.
Cháy rừng và cháy cỏ có thể thay đổi nhanh chóng mà không cảnh báo trước và có thể tàn phá các cộng đồng dân cư và thị trấn tới mức không thể nhận ra. Điều quan trọng là phải giữ an toàn cho những người thân yêu, luôn cập nhật tình hình và có sẵn kế hoạch. Rời đi sớm và ra khỏi khu vực có nguy cơ hỏa hoạn luôn là phương án an toàn nhất. Hãy biết về nguy cơ hỏa hoạn và tìm hiểu cách giữ an toàn tại vic.gov.au/fire-safety-vietnamese. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Đại hạ giá, đại hạ giá mùa hè đây. Cửa hàng thời trang Brand Collective đại hạ giá lên đến 70% quần áo phụ kiện và giày dép. Cửa hàng hiện có tất cả các thương hiệu được yêu thích, gồm áo khoác, áo thun, quần short mùa hè và mùa đông, thời trang và phụ kiện Superbray, Yara Trail, Reebok, Elwood, Marshmello, Replay, New York và Elka. Các thương hiệu giày Clash, Hush Puppies và Julius Malone, bao gồm sandal mùa hè, giày công sở và giày boot. Giày trẻ em Volley, Kyo, Corby, đặc biệt nhiều giày đi học được giảm giá. Đại hạ giá mùa hè lên đến 70%, lên đến 70%. Mở cửa từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều, từ ngày 19 tháng 1 đến ngày 4 tháng 2, tại tòa nhà màu xanh Winsor Smith, ở địa chỉ 195 Central Road, Northcote. Chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt hoặc qua thẻ.
Chú ý, bạn cần làm gì cho căn nhà để tiết kiệm được tiền bưu điện? Cần làm gì để tăng giá trị căn nhà? Cần làm gì để có được sức khỏe tốt? Hãy lắp ngay một chiếc skylight, tiếng Việt được gọi là giếng trời. Với giá chỉ từ 462 đô đã bao luôn công lắp đặt, công ty skylight đầu tiên của người Việt tại Úc là Central Skylight luôn tin chắc bạn sẽ hài lòng khi có skylight trong nhà. Bạn có thể ráp cho mình một chiếc skylight trong phòng tắm, nhà bếp, toilet hay ngay trong phòng khách của mình. Hãy nhanh tay ráp một skylight với giá chỉ có 462 đô la. Xin liên lạc Central Skylights qua số điện thoại 9999-1526. Ghé thăm website centralskylights.com.au hay gọi anh Linh qua số mobile 0413-922-958, 0413-922-958, 0413-922-958. Central Skylight, bringing sky into your life.
Sau đây là phần tin vãn nước Úc. Cảnh sát Liên bang Úc vừa đưa ra cảnh báo về việc những kẻ xấu có thể sử dụng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ việc thực hiện các hành vi phạm tội. Cụ thể, các kẻ lừa đảo có thể sử dụng các nền tảng tương tự như ChatGPT để tìm các hướng dẫn thực hiện hành vi phạm tội. Cảnh sát Liên bang Úc đã phát hiện một số nền tảng mà ở đó những kẻ lừa đảo được cung cấp bộ công cụ để tạo ra các thư điện tử lừa đảo với ngữ pháp và chính tả hoàn hảo để có thể đánh lừa người dân, từ đó đánh cắp thông tin nhạy cảm như chi tiết đăng nhập. Không chỉ vậy, công cụ này cũng hỗ trợ việc tạo dựng các tin nhắn thoại giả mạo của cha, mẹ hoặc tin nhắn hình ảnh dùng công nghệ deepfake nhằm gia tăng độ tin cậy của thông tin. Theo cảnh sát, việc xuất hiện các nền tảng sử dụng trí tuệ nhân tạo như ChatGPT làm cho các tội phạm mạng xác định mục tiêu tốt hơn và từ đó có thể tổ chức thường xuyên hơn các vụ tấn công. Phạm vi tấn công cũng rộng hơn do học được cách đoán mật khẩu, phá các mã captcha, sao chép giọng nói và sử dụng hình ảnh giả mạo. Theo Viện Nghiên cứu Tội phạm Úc, kết quả một cuộc điều tra mới đây cho thấy khoảng một nửa số người tham gia điều tra cho biết trong một năm qua họ từng là nạn nhân của tội phạm mạng. Con số này đã phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của các hình thức tội phạm mạng và tác động của chúng đối với người dân. Mặc dù hiện tại việc sử dụng các nền tảng này mới chỉ bắt đầu và các nhóm tội phạm vẫn đang bị hạn chế về năng lực công nghệ và nguồn lực để có thể thiết lập các hình thức phạm tội của riêng mình, song đây là vấn đề mà các nhà chức trách cần quan tâm xây dựng kế hoạch ứng phó phù hợp để hạn chế thiệt hại trong tương lai. Một đợt bùng phát nấm mốc đã buộc một trường trung học ở phía tây New South Wales phải đóng cửa. Hơn 600 học sinh tại trường trung học Willima High School ở Broken Hill sẽ không thể trở lại trường bắt đầu năm học vào ngày 8 tháng 2 sau khi nhiệt độ và độ ẩm trong kỳ nghỉ hè dẫn đến vấn đề nấm mốc nghiêm trọng. Hôm 30 tháng 1 vừa qua, hiệu trưởng của trường đã thông báo với nhân viên, phụ huynh, người chăm sóc và học sinh rằng học sinh sẽ được chuyển đến 3 trường khác trên khắp Broken Hill để đảm bảo năm học không bị gián đoạn. Cụ thể, học sinh lớp 7 và lớp 8 sẽ được chuyển đến trường Broken Hill North Public School. Lớp 9 và lớp 10 sẽ được chuyển đến trường Morgan Street Public School. Và lớp 11 và 12, cùng các lớp giáo dục đặc biệt sẽ bắt đầu năm học tại trường Broken Hill School. Hiện tại, một nhà vệ sinh chuyên nghiệp độc lập vẫn đang đánh giá tình trạng của trường và Bộ Giáo dục sẽ nhận được bản đánh giá chi tiết về các yêu cầu khắc phục để loại bỏ nấm mốc. Một phụ nữ đã bị hành hung trong một vụ việc nghi là bạo lực gia đình tại một trạm dừng xe điện ở Sydney. Cảnh sát cho biết, người phụ nữ đã bị một người đàn ông hành hung vào khoảng 5 giờ 50 phút chiều ngày 28 tháng 1 khi đang chờ ở ga tàu điện Chinatown Lyra Station tại Haymarket. Cảnh sát cho biết, trong cuộc tấn công, người đàn ông đã đánh người phụ nữ nhiều lần vào đầu trước khi cả hai lên tàu điện cùng một đứa trẻ và rời khỏi hiện trường. Cảnh sát tin rằng vụ việc có thể là một vụ bạo lực gia đình. Họ đang tìm kiếm một người đàn ông được cho là ở độ tuổi 40. Người này được mô tả là người da trắng, có mái tóc ngắn màu đen và hói ở phía trên. Bất cứ ai có thông tin liên quan, hãy liên hệ với cảnh sát. Một phụ nữ 75 tuổi đang ở trong bãi đậu xe nhỏ trên đường Peel Street ở Ballarat thì bị xe tông vào khoảng 6 giờ rưỡi chiều ngày 30 tháng 1. Người phụ nữ ở Sebastopol đã tử vong tại hiện trường. Người điều khiển chiếc xe, một cụ ông 75 tuổi cũng đến từ Sebastopol, đã dừng lại sau khi người phụ nữ bị tông trúng. Và cảnh sát vẫn chưa tìm ra chính xác vụ va chạm xảy ra như thế nào. Cảnh sát và dịch vụ khẩn cấp đã có mặt tại hiện trường và đường phố đã bị phong tỏa sau vụ việc. Bất cứ ai có thông tin liên quan hoặc có đoạn phim về vụ việc hãy liên hệ với cảnh sát. Một cửa hàng thuốc lá ở phía bắc Melbourne đã bị tấn công vào đầu giờ sáng hôm 30 tháng 1 trong một vụ việc có thể liên quan đến hàng chục vụ tấn công đốt phá trên khắp bang Victoria. Các dịch vụ khẩn cấp đã trả lời các cuộc gọi ở Fortner về vụ đột kích tại CVT Tobacco vào khoảng 4 giờ 45 phút sáng. Một chiếc xe hơi đã tông vào cửa cuốn của mặt tiền cửa hàng trước khi có ý định đốt xe. Những kẻ phạm tội sau đó bỏ lại xe và bỏ chạy. Không có ai ở bên trong cửa hàng vào thời điểm đó. Vụ cháy ở Fana là vụ cháy mới nhất trong chuỗi vụ cháy cửa hàng thuốc lá, bao gồm vụ cháy gần đây tại một cửa hàng thuốc lá ở Craigieburn. Ít nhất 27 cửa hàng thuốc lá đã bị đốt cháy vào năm 2023. Tất cả đều là mục tiêu của hoạt động buôn bán thuốc lá bất hợp pháp nổi tiếng tại Victoria. Nhiều cửa hàng bị ảnh hưởng đã bị tấn công kép, có một số cửa hàng bị tấn công tới 3 lần. Bất cứ ai chứng kiến vụ việc hoặc có camera hành trình hoặc nhìn thấy bất kỳ ai hành động đáng ngờ trong khu vực, hãy liên hệ với đường dây phòng chống tội phạm theo số 1800-333-000. Các học sinh trên cả nước sẽ trở lại trường học sau kỳ nghỉ hè. Tuy nhiên, nhiều trường học gặp khó khăn trong việc tuyển dụng giáo viên làm việc toàn thời gian và không thường xuyên. Tính đến cuối năm ngoái, gần 2.000 vị trí giảng dạy toàn thời gian không có người đảm nhận tại bang New South Wales và 10.000 lớp học trên toàn bang đã phải sáp nhập hoặc bị hủy bỏ. Bang New South Wales bị ảnh hưởng nặng nề nhất, trong khi các bang và vùng lãnh thổ khác cũng đang rất cần thêm giáo viên. Hàng ngàn giáo viên đã nghỉ hưu cũng được huy động, trong bối cảnh thiếu hụt lực lượng lao động trầm trọng ở các trường tiểu học và trường trung học. Tại các vùng ngoại ô, tình trạng thiếu giáo viên còn tồi tệ hơn nhiều. 3 năm học gián đoạn do dịch COVID-19 đã gây áp lực lớn lên ban giám hiệu nhà trường, giáo viên, phụ huynh và học sinh tại Úc. Trong đó, giáo viên phải đối mặt với khối lượng công việc khổng lồ, nhưng mức lương và chế độ đãi ngộ không thỏa đáng. Điều này góp phần khiến nhiều giáo viên quyết định bỏ nghề. Bộ Giáo dục Úc đang nỗ lực để giải quyết tình hình này.
Scopato Repairs, dịch vụ sửa xe và làm đồng tại Clayton, lựa chọn hàng đầu cho dịch vụ sửa xe chất lượng tại Melbourne. Hơn 30 năm kinh nghiệm, chúng tôi chuyên sửa, bảo trì và chỉ sử dụng phụ tùng chính hãng. Quý vị sẽ an tâm tuyệt đối khi giao xe cho chúng tôi. Chúng tôi làm việc với tất cả các hãng bảo hiểm. Khảo giá miễn phí hãy gọi Hùng theo số 0411-057-385 0411-057-385 hoặc đến trực tiếp địa chỉ 63 Siren Road, Clayton.
Nếu quý vị quản lý những người lao động trẻ, hãy tự hỏi mình liệu quý vị có muốn làm việc cho quý vị không? Điều này có nghĩa là đảm bảo rằng những lao động trẻ của quý vị làm việc không vượt quá khả năng của họ.
Tôi đang đợi rất lâu rồi.
Thưa ông, rất tiếc, chắc phải chờ thêm một chút nữa.
Tôi chỉ có thể đợi 20 đến 30 phút thôi.
Có một trục trặc trong nhà bếp.
Anh giỡn mặt với tôi à?
Và thay vào đó, có thể trông cậy vào quý vị để giúp quản lý các tình huống lạm dụng một cách an toàn. Sự an toàn của những người lao động trẻ là trách nhiệm của quý vị. Để hiểu nghĩa vụ của quý vị, tìm kiếm những người lao động trẻ của WorkSafe.
Ưu đãi đặc biệt cho tiệc buffet mùa hè tại Pembroke Hotel. Quý khách sẽ được thưởng thức các món thịt xiên nướng, tôm tươi, mì ống, salad cùng quầy tráng miệng phong phú và còn nhiều hơn nữa. Ưu đãi đặc biệt cho ăn trưa và ăn tối từ thứ hai đến thứ sáu cho đến ngày 16 tháng 2. Giá đặc biệt cho thành viên, ăn trưa chỉ từ 25 đồng, ăn tối chỉ từ 30 đồng. Hãy đăng ký thành viên miễn phí của Pembroke Hotel tại số 353 Ballarat Road, Pembroke ngay hôm nay. Xin gọi 9311-7799. 9311-7799. Pembroke Hotel, nhà hàng buffet tự chọn tốt nhất.
Victoria's Big Build đang xây dựng một giải pháp thay thế cho cầu Westgate. Chúng tôi đã hoàn thành công tác đào hầm cho đường hầm Westgate. Điều này sẽ mang lại kết nối giao thông tốt hơn trên toàn thành phố và giúp hàng ngàn xe tải tránh khỏi các tuyến đường địa phương. Trong khi chúng tôi làm việc, các làn đường và đường dốc trên xa lộ cao tốc Westgate sẽ bị đóng lại từ giữa tháng 1 đến đầu tháng 3. Đường Wurundjeri Way cũng sẽ bị đóng lại từ giữa tháng 1 đến đầu tháng 3. Tình trạng giao thông dự kiến sẽ bị đình trệ đáng kể. Hãy kiểm tra trước khi đi lại tại bigbuild.vic.gov.au, được phép của chính phủ Victoria, Melbourne.
Trung tâm cấy ghép răng implant Nhân Tâm với thạc sĩ bác sĩ Võ Văn Nhân tự hào là nha khoa đầu tiên ứng dụng công nghệ định vị trong cấy ghép implant, giúp quý khách hàng trồng răng an toàn, không đau, rút ngắn thời gian điều trị, có răng chỉ sau 1 giờ đồng hồ. Trung tâm nha khoa Nhân Tâm thực hiện quy trình implant đạt chuẩn quốc tế, bác sĩ tay nghề chuyên môn cao được đào tạo chuyên sâu về cấy ghép implant, giúp mang lại cho quý khách hàng một hàm răng hoàn chỉnh và ăn nhai thoải mái. Hơn nữa, khi cấy ghép implant tại trung tâm nha khoa Nhân Tâm, quý khách hàng sẽ được miễn phí đưa đón tại phi trường và khách sạn, miễn phí chụp phim panoramic và CT scan cone beam. Chi phí khám và điều trị đều được minh bạch rõ ràng, đảm bảo quý khách hàng sẽ có một trải nghiệm hài lòng và thoải mái nhất. Địa chỉ duy nhất tại Việt Nam ở số 807 đường 3 tháng 2, quận 10, thành phố Sài Gòn. Còn chờ gì nữa, hãy gọi 84845-565678 để được tư vấn miễn phí cùng chuyên gia.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 1 tháng 2 là 1 đô la Úc bằng 0.657 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 1 tháng 2 là 1 đô la Úc bằng 16.043 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Sáu tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 35 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, có thể có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 20 đến 26 độ. Tại Adelaide, trời quang đãng, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 15 đến 29 độ. Tại Brisbane, trời quang đãng, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 21 đến 33 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 21 đến 28 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 16 đến 21 độ.